này, mà chính những cái thiện pháp, tức là một cái vị thiên chủ của trời, chúng ta nói là Sakya, là trời để thích thử thách ngài. Thì tiền thân này tên là tiền thân, nghĩa là cái bằng tiền thân Kanha, gọi là Hắc Hiền Giả. Thì trong một cái câu chuyện kể lại là ngài nói rằng một hôm nọ Đức Phật á, ngài đi với đệ tử ngài là A Nan đi đến cái khu rừng đó, khu rừng ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thì tự nhiên là đến khu rừng đó, ngài mới nhớ về cái đời sống quá khứ của ngài, ngài mới mỉm cười. Thì ngài A Nan mới thấy rằng tự nhiên sao mà Đức Phật lại cười, chắc chắn có điều gì, cho nên mới hỏi rằng thường thường mà Đức Thế Tôn mà mỉm cười một cách tự nhiên vậy là có việc, cho nên xin ngài nói rõ nguyên nhân. Ngài mới nói rằng ta đến khu rừng này ta mới nhớ rằng trong quá khứ cách đây vô lượng kiếp ta đã từng tu tập ở khu vườn này, và khi ta tu tập ở khu vườn này á, ta cũng đã có những cái sự nỗ lực cố gắng và cũng bị thử thách, cuối cùng ta thành đạt để vượt qua. Thì ngài mới kể lại, ngài nói rằng trong một cái đời quá khứ á, ngài sinh ra ở trong một cái quốc gia mà cha ngài làm vua, mà các vị biết là khi ngài sinh ra đó là cái phước duyên của ngài là được con làm vua, nhưng mà do một cái nhân duyên nào đó, nhưng mà toàn thân của ngài nó đen thui à, cho nên được đặt tên là cái bằng Hắc Hoàng Tử. Hắc Hoàng Tử đó là các vị biết là nó đen thui, mặc dù nữa là mình sinh ra các vị thấy rằng ở đây mình đa phần mình là người da vàng, mình thấy rằng cái khổ đau của thế giới hiện tại là phân biệt của màu sắc và tôn giáo và tín ngưỡng. Và kể cả bây giờ mà các vị biết là những cái chiến tranh nó đang là trở nên khốc liệt đó, là chiến tranh của gì? Của sắc tộc, của tôn giáo, là chiến tranh nó rất là nguy hiểm. Và cái câu chuyện này chúng ta sẽ cho chúng ta thấy khử thủy cái điều đó. Thì Đức Phật nói rằng ngài nghĩa là sinh ra làm con của vua, nhưng mà da ngài đen thui à, cho nên được gọi là cái bằng Hắc Hoàng Tử. Và điều đó không phải là mình đọc trong kinh rồi mình nghe Phật nói mình tưởng rằng đó là chuyện không có, nhưng mà chuyện đó chuyện có thật. Có thật là các vị thấy rằng nếu mà bây giờ mình sinh ở một quốc gia đó là mình đi qua bên Phi Châu thì các vị biết là người ta đen kinh khủng lắm. Chính mình không hiểu tại sao cái gen gì mà làm cho cái da người ta nó đen như vậy. Có nghĩa là có lần thầy đi học ở bên Đài Bắc, các vị biết không? Thầy có một cái người bạn nó đen mức độ là thầy không tưởng tượng được. Nghĩa là chỉ có nghĩa là cái con mắt với lại hai cái tay, cái bàn tay y thì còn trong lòng bàn tay thì trắng thôi, còn không là nó đen hin luôn. Đen tới mức độ mình thấy mà ngán vậy đó. Nhưng mà cái điều mà cho mình thấy rằng tại sao mình có một cái sự phân biệt ở trong ý niệm của cuộc sống của mình. Chàng bây giờ cái trắng thì mình thích mà cái đen mình không thích, tại sao vậy? Đó, bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái việc đó, nó rất là đặc biệt. Và chính cái điều này nó sẽ làm cho tác động tâm lý chúng ta giữa khổ đau và hạnh phúc. Và khi Đức Phật ngài nói rằng ngài sinh ra đời đen như vậy rồi đó, nhưng mà đời sống ngài rất là giàu có, cái phước báo ngài làm con vua. Cho nên một hôm nữa là khi mà cha mẹ ngài đã qua đời rồi đó, ngài chủ một cái tài sản, tức là một cái đất nước rất là giàu có. Ngài coi một cái bát, một cái ly, thì trong đó nó mới đề kể lại là trong quá khứ ngày nào tháng nào đó có những người làm rất nhiều tài sản rất là nổi tiếng. Chẳng hạn như giờ mình nói là mình thấy có những cái mà điêu khắc mà kể lại cuộc đời của các vị hoàng đế hoặc là công nương Diana rồi chẳng hạn, mình thấy vậy. Thì khi mà ngài nhìn cái đó rồi, cái ngài mới cảm giác, ngài nói rằng lúc ta nhìn thấy những dòng chữ ta mới nghĩ rằng ở thế giới này có nhiều người làm của cải tài sản giàu có nổi danh, tức là tài sắc danh thực thì, tức là cách làm ăn cái nào họ có đủ, nhưng mà chẳng ai còn lại đến ngày hôm nay. Và dù họ có của cải vô lượng nữa, ngày họ chết họ cũng không mang theo được, không mang theo được cái nào hết. Cho nên ngài nghĩ vậy rồi cái ngài mới giác ngộ, đem hết tài sản nó cho người ta, cho đến gần cả đời mà cũng không hết tài sản. Ngài mới nghĩ rằng nếu mà mình chỉ cho hết tài sản rồi mình cũng không làm gì giúp ích họ, bởi vì cho họ ăn hết bữa nay rồi đó thì họ nghĩa là ngày mai họ cũng đói khổ được. Cho nên cuối cùng ngài nói rằng ta cũng không được lợi ích gì bằng cách rằng chính ta phải tìm con đường giải thoát giác ngộ. Ngài mới xuất gia vào trong rừng. Ngài vào trong rừng xong rồi ngài mới sống một cái đời sống rất là khổ hạnh. Kể là có thể rằng gần như cái từ khổ hạnh được dùng ở trong nghĩa của Ấn Độ nghĩa là rất là khổ. Mỗi ngày nghĩa là ăn chỉ vài hạt mè, uống nghĩa là cái bằng chỉ vài giọt giọt nước thôi, sống đời sống rất là khổ hạnh. Nhưng mà cái công đức tu hành của ngài nó rất là cao, thiền định rất là sâu, cho nên nghĩa là nó ảnh hưởng đến cái ngôi cái ngai vàng của trời Đế Thích. À, mình gọi là Ngọc Hoàng á, Thiên Chủ Sakya. Thì ngài Thiên Chủ mới nghe nó tự nhiên sau nghe cái ngai vàng mà nó rung rinh, nó nóng, nhìn xuống mới thấy rằng có một cái người nghĩa là một Bồ Tát đang tu rất là cao. Cho nên ngài mới nói rằng bây giờ mình phải xuống để thử thách. Nếu vị Bồ Tát này á có một cái tâm tu hành cao vượt qua đó thì chúng ta sẽ cúng dường. Nếu vị này mà không đủ sức vượt qua đó thì tự người này sẽ thối hóa, tức là mình gọi là bị lui sụt. Cho nên lần trước chúng ta nói là trong kinh Hàng Ma là ác ma thử thách, lần này là Thiên Đế Thích tức là trời Ngọc Hoàng xuống thử thách. Thì bây giờ ngài Ngọc Hoàng mới hiện xuống, hiện xuống ở một đứng một bên cạnh mới hỏi, đọc một bài kệ cho các Phật tử nghe. Đây là một cái bài kinh mà viết bằng kệ, viết bằng thơ rất là hay. Thì bây giờ trong cái ngày lúc đó ngài tu, ngài từ khi Hắc Hoàng tử ngài đổi thành là Hắc Hiền Giả, tu hành rất là tinh tấn. Bây giờ trời Đế Thích đứng xa ngài dòm ngài, xong bắt đầu mới nói bài kệ, nói rằng: đằng kia ngắm kẻ sắc đen tiền, sống ở nơi này cũng đất đen. Nghĩa là cái người kia da đã đen rồi mà sống ở nơi này cũng đất đen. Miếng thịt đang ăn đen xám thịt, tâm ta chẳng thích đáng người hiền. Tức là bây giờ trời Đế Thích mới nói một câu vậy, nói rằng là đứng xa nhìn thấy một cái người đen thui à, rồi nghĩa là đất á, sống ở cái chỗ đất cũng đen, mà kể cả cái miếng thịt đồ ăn cũng đen thui nữa. Mấy người đó dòm thấy không có gì hiền lành nữa, không có xứng đáng. Thì mình gọi là thử thách. Nghĩa là Ngọc Hoàng hay mình gọi là Đế Thích muốn thử, thử coi là một cái người tu khổ hạnh và sống một cái đời sống vậy, rồi da đen thui như vậy, và cái câu nói chê bai vậy á, có làm cho người đó khởi lên cái tâm nóng nảy hay không. Và các vị biết là đây là một cái tâm phân biệt rất là quan trọng thời nay. Bây giờ mình thấy là nếu mà mình gặp một cái người nào mà họ đen, mà họ nghĩa là đen thui từ đầu tới cuối, là tự nhiên mình cảm thấy mình sợ. Mà các vị biết là thậm chí là bằng đêm mà mình mở cửa mình thấy một cái người đen, mình có sợ không? Chắc chắn mình cũng sợ nữa. Như có lần thầy nói thầy đi tắm mà ở cái hồ Liverpool mà lúc mà thầy bị đau lưng vậy. Bình thường sáng 5 giờ mình xuống tắm thì cũng không sao, rồi gặp vài ba người da trắng tắm sao. Có bữa nọ gặp người đen thùi xuống tắm của mình không muốn tắm nữa. Mình dòm thấy nó đen thùi rồi mình thấy mình ớn quá. Thì mình nghĩ mình về trở về nhà là mình mới nghĩ rằng rõ ràng là mình không có bình đẳng. Đó. Họ đen thì da họ đen thì cũng mình vậy thôi chứ có gì đâu. Tại sao là mình thấy cái người đen á mình không muốn tắm chung, mà thấy người tắm thì mình lại muốn tắm chung. Đó, chỗ đó để thấy rằng khi mà cái tâm tư của mình mà nó còn cái ái niệm, nó còn cái phân biệt, là lúc đó nó khởi sinh của phiền não. Đó là nguồn gốc của khổ đau. Và cảm thấy vậy là mình thấy mình không bình đẳng, mình thấy mình xấu hổ lắm. Mình thấy mình xấu hổ. Thật ra ở đây khi mà chúng ta thấy rằng cái lời trả lời của cái vị đạo sĩ này rất là rõ ràng. Ngài trả lời rằng: dù toàn sắc đen hỡi Ngọc Hoàng, tức là toàn thân ngài đen thui à, dù toàn sắc đen hỡi Ngọc Hoàng, tâm ta chân chính Bà La Môn, màu da chẳng lỗi, nhưng làm ác khiến kẻ phàm nhân đen tối luôn. Tức là cái màu da cái một con người nó đen á, nó không có quan trọng, nó không có lầm lỗi, nó không có lỗi gì cả. Nhưng mà chính cái người làm ác, chính kẻ làm ác á, khiến cho kẻ phàm nhân đen tối luôn. Thì sau khi nghe như vậy đó, thì Đế Thích thấy rằng cái